chuyên mục Dân số và Phát triển. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số Kế hoạch Gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, phụ nữ đang trải qua thời kỳ mãn kinh có thể gặp các hiện tượng như mất ngủ, người ướt đẫm mồ hôi mà không rõ lý do, trằn trọc hay trở mình, thấy lo lắng, mệt mỏi. Trong đó, các triệu chứng bao gồm bốc hỏa và đổ mồ hôi ban đêm là triệu chứng phổ biến của thời kỳ mãn kinh, ảnh hưởng đến khoảng 50-75% số người trải qua thời kỳ này. Chúng không chỉ gây phiền toái mà còn có thể gây ra những hậu quả về sức khỏe. Bài viết sau chia sẻ một số cách giải quyết tình trạng đổ mồ hôi đêm trong thời kỳ mãn kinh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, theo bác sĩ Nguyễn Tuấn Anh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, những phụ nữ bị bốc hỏa và gián đoạn giấc ngủ cũng có nguy cơ mắc bệnh tim mạch và suy giảm mất trí nhớ cao hơn. Tuy nhiên, có những điều phụ nữ mãn kinh có thể làm để cải thiện giấc ngủ khi đổ mồ hôi ban đêm. Vì vậy, hãy đi khám để tìm hiểu cụ thể về các triệu chứng mãn kinh, tần suất và mức độ nghiêm trọng tình trạng. Bác sĩ sẽ phân tích những triệu chứng nào có liên quan đến mãn kinh và cung cấp kiến thức về các lựa chọn điều trị. Bác sĩ Nguyễn Tuấn Anh cho biết, thông thường, bác sĩ xem xét dữ liệu và cung cấp kiến thức cho phụ nữ về những rủi ro thực tế, lợi ích và tác dụng phụ tiềm ẩn đối với các lựa chọn nội tiết tố có sẵn hoặc các lựa chọn không nội tiết tố. Liệu pháp thay thế hormone là một phương pháp điều trị được sử dụng để giải quyết sự mất cân bằng nội tiết tố mà phụ nữ trải qua trong thời kỳ mãn kinh bằng cách thay thế hoặc bổ sung estrogen mà cơ thể sản xuất ít hơn nhiều trong và sau thời kỳ mãn kinh. Các tổ chức y tế chuyên chăm sóc phụ nữ mãn kinh đều đồng ý rằng liệu pháp hormone có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát các triệu chứng cho phụ nữ khỏe mạnh trong thời kỳ chuyển tiếp mãn kinh và mãn kinh sớm. Mặc dù bất kỳ loại thuốc nào cũng có những rủi ro và tác dụng phụ. Bác sĩ Tuấn Anh giải thích, estrogen là loại thuốc hiệu quả nhất. Phương pháp giảm bớt cơn bốc hỏa và đổ mồ hôi ban đêm, nó cũng có thể giúp ngăn ngừa loãng xương và khô âm đạo. Nếu phụ nữ bị đổ mồ hôi ban đêm, kể cả khi mặc quần áo nhẹ thoáng mát và sử dụng quạt, thì nên đi khám. Các bác sĩ cũng khuyến khích bất cứ ai đang mệt mỏi về việc đổ mồ hôi đêm và đã thực hiện nhiều cách mà vẫn không thuyên giảm, hãy nói chuyện với bác sĩ, cho dù đang trong thời kỳ tiền mãn kinh, giai đoạn chuyển tiếp sang mãn kinh là con đường đúng, hay liệu có đang trong thời kỳ mãn kinh hay không, và liệu pháp thay thế hormone có phải là con đường đúng đắn hay không. Theo bác sĩ Tuấn Anh, nếu không phù hợp cho liệu pháp nội tiết tố thì có sẵn những lựa chọn không dùng nội tiết tố rất tốt, rất hiệu quả và rất an toàn. Các lựa chọn này có thể chỉ bao gồm thuốc chống trầm cảm SSRI hoặc SNRI, hoặc kết hợp với thôi miên lâm sàng, trạng thái thư giãn sâu và tập trung mà được một nhà trị liệu đào tạo hướng dẫn. Một cách khác là liệu pháp hành vi nhận thức cho chứng mất ngủ. Nó không chỉ dành cho chứng mất ngủ mà còn dành cho giấc ngủ nói chung. Liệu pháp hành vi nhận thức cho chứng mất ngủ là một chương trình có cấu trúc được thực hiện bởi một chuyên gia chuyên ngành và nó có thể được thiết kế để giải quyết và giảm bớt khó khăn về giấc ngủ bằng cách nhắm mục tiêu vào những suy nghĩ, hành vi và mô hình góp phần gây ra tình trạng này. Bên cạnh đó, tập thể dục hàng ngày là một trong những điều quan trọng nhất cho sức khỏe. Nó cũng tốt trong việc kiểm soát các cơn bốc hỏa và đổ mồ hôi ban đêm. Tập thể dục hàng ngày còn giúp làm dịu sự dao động nội tiết tố và giúp giảm viêm. Mặc dù vẫn chưa rõ chính xác giấc ngủ và tập thể dục có mối liên hệ về mặt sinh lý như thế nào, tuy nhiên, một đánh giá của các nghiên cứu hiện tại lưu ý rằng, nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra rằng tuổi trung niên và những người lớn tuổi có vấn đề về giấc ngủ cho biết họ ngủ ngon hơn sau khi bắt đầu một chương trình tập thể dục. Do đó, các bác sĩ khuyên nên tập thể dục 30 phút mỗi ngày và cố gắng hoàn thành mục tiêu đó ít nhất 5 ngày một tuần. Không có thử nghiệm được kiểm soát tốt nào thực sự có thể cho thấy rằng có thể sự khác biệt đáng kể nếu phụ nữ tiêu thụ caffeine, rượu hoặc đồ ăn cay. Tuy nhiên, có một số điều nhất định làm tăng các cơn bốc hỏa. Nếu nghĩ rằng có thể có mối liên hệ giữa việc tiêu thụ rượu, caffeine và thức ăn cay và việc không thể có được một đêm ngon giấc thì bạn nên hạn chế sử dụng chúng hoặc cắt bỏ hoàn toàn. Ngoài ra, một hành vi mà mọi người nếu chưa thực hiện nên thực sự bắt đầu thực hành khi bước vào tuổi trung niên và mãn kinh, đó là thiền định. Thiền định làm thay đổi cấu trúc của não. Khi thực hành thiền định thường xuyên có thể góp phần giúp phụ nữ mãn kinh đổ mồ hôi đêm có giấc ngủ ngon hơn. Do đó, nên dành chút ít thời gian dù chỉ là 5 phút để thiền. Thưa quý vị và các bạn, papillomavirus HPV là loại virus gây u nhú lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhất. Trong đó có một số loại HPV nguy cơ cao có thể gây ung thư theo thời gian. Vậy virus HPV dễ gây những bệnh ung thư nào? Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay, thông tin cụ thể hơn xung quanh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, papillomavirus HPV là loại virus gây u nhú ở người. Hầu hết các loại virus HPV đều gây ra mụn cóc trên da như trên cánh tay, ngực, bàn tay hoặc bàn chân. Các loại khác được tìm thấy chủ yếu trên màng nhầy của cơ thể. Màng nhầy là lớp bề mặt ẩm lót các cơ quan và bộ phận của cơ thể mở ra bên ngoài như âm đạo, hậu môn, miệng và cổ họng. Virus HPV có thể lây truyền từ người này sang người khác qua tiếp xúc da kề da, đặc biệt khi hoạt động tình dục. Con đường lây lan chính của virus HPV là qua hoạt động tình dục. Virus HPV có thể lây lan ngay cả khi người nhiễm bệnh không có triệu chứng rõ ràng. Virus cũng có thể lây lan qua tiếp xúc bộ phận sinh dục mà không quan hệ tình dục, mặc dù điều này không phổ biến. Bất cứ ai đã quan hệ tình dục đều có thể bị nhiễm virus HPV, nhưng khả năng lây nhiễm cao hơn ở những người có nhiều bạn tình. Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, virus HPV được chia thành hai nhóm chính là virus HPV nguy cơ thấp và virus HPV nguy cơ cao. Trong đó, các loại virus HPV nguy cơ thấp có thể gây ra mụn cóc u nhú trên hoặc xung quanh bộ phận sinh dục và hậu môn của cả nam và nữ. Phụ nữ cũng có thể bị mụn cóc ở cổ tử cung và âm đạo. Vì những loại virus HPV này hiếm khi gây ung thư nên chúng được gọi là virus nguy cơ thấp. Các loại virus HPV khác được gọi là nguy cơ cao vì chúng có nhiều khả năng phát triển thành ung thư theo thời gian. Các loại virus HPV nguy cơ cao phổ biến bao gồm virus HPV 16 và 18. Theo bác sĩ Nguyễn Tuấn Anh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, có nhiều loại virus HPV khác nhau và một số loại có thể làm tăng nguy cơ ung thư. Nguy cơ ung thư sẽ cao hơn nếu bị nhiễm virus HPV và bị nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục khác như chlamydia, đã sinh nhiều con, hút thuốc lá, hệ thống miễn dịch suy yếu. Việc nhiễm trùng có thể làm tăng nguy cơ, đặc biệt là ở những người có hệ miễn dịch yếu. Một chủng virus HPV nguy cơ cao có thể thay đổi cách các tế bào giao tiếp với nhau và khiến chúng phát triển một cách không kiểm soát. Nhiễm trùng có thể làm tăng nguy cơ phát triển ung thư cổ tử cung, âm đạo, âm hộ, dương vật, hậu môn, hầu họng. Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, ung thư cổ tử cung là loại ung thư phổ biến nhất liên quan đến virus HPV. Gần như tất cả các bệnh nhân ung thư cổ tử cung đều do virus HPV gây ra. Ung thư cổ tử cung có thể phòng ngừa được bằng vaccine và xét nghiệm sàng lọc thường xuyên. Virus HPV cũng có thể gây ung thư âm hộ, phần bên ngoài của cơ quan sinh dục nữ. Ung thư này ít phổ biến hơn nhiều so với ung thư cổ tử cung. Không có xét nghiệm sàng lọc tiêu chuẩn nào cho loại ung thư này ngoài việc khám sức khỏe định kỳ. Hầu hết ung thư âm đạo đều chứa virus HPV. Nhiều bệnh tiền ung thư âm đạo cũng chứa virus HPV và những thay đổi này có thể tồn tại trong nhiều năm trước khi chuyển thành ung thư. Những tiền ung thư này đôi khi có thể được phát hiện bằng xét nghiệm PAP, tương tự được sử dụng để kiểm tra ung thư cổ tử cung và tiền ung thư. Nếu phát hiện thấy tiền ung thư, nó có thể được điều trị ngăn chặn. Ở nam giới, virus HPV có thể gây ung thư dương vật. Nguy cơ này phổ biến hơn ở nam giới nhiễm virus HIV và những người có quan hệ tình dục đồng giới. Virus HPV có thể gây ung thư hậu môn ở cả nam và nữ. Nó phổ biến hơn ở những người nhiễm virus HIV và ở nam giới có quan hệ tình dục đồng giới. Virus HPV cũng được tìm thấy trong một số bệnh ung thư miệng và cổ họng, bao gồm cả đáy lưỡi và amidan, đều liên quan đến virus HPV. Đây là những bệnh ung thư liên quan đến virus HPV phổ biến nhất ở nam giới. Không có cách nào chắc chắn để ngăn ngừa nhiễm tất cả các loại virus HPV khác nhau. nhưng có biện pháp để giảm nguy cơ bị nhiễm bệnh. Ngoài ra còn có vaccine bảo vệ người trẻ khỏi các loại virus HPV có liên quan đến ung thư và mụn cóc sinh dục. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, cách tốt nhất là quan hệ tình dục an toàn, luôn sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục, không quan hệ tình dục khi đang có mụn cóc. Bên cạnh đó, cần khám sàng lọc định kỳ để phát hiện sớm tổn thương do nhiễm virus HPV hoặc phát hiện sớm những thay đổi bất thường ở cổ tử cung. Tiêm vaccine phòng virus HPV cho nữ giới từ 9 đến 26 tuổi để giảm nguy cơ ung thư cổ tử cung và các dạng ung thư khác. Các bé trai trong độ tuổi dậy thì cũng có thể tiêm loại vaccine này. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Dân số và Phát triển. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.